Phương tu đại đạo, Phạm Công Tắc tự ái dân trước tác. Phương tu của anh em bổn đạo mình, nếu tùy theo tôn chỉ của Tam giáo, thì phải làm thế nào cho gồm trọn cả tinh thần của ba đạo Nho, Đạo, Thích mới phải? Nhưng xét sự khó khăn thì chẳng thế nào làm ba đạo một lượt cho đặng hoàn toàn. Vậy chúng ta cứ lần lượt luyện tinh thần, rồi tập buộc mình hằng ngày sửa tánh tu thân, từ từ lần bước đến cho tận nẻo đạo của Thầy đã khai ra quảng đại, đẹp đẽ, quang minh trước mắt chúng ta đó. Tục ngữ nói tu hành. Tu là trau dồi lấy tinh thần mình rồi. Hành là luyện tập thân mình phải biết tùng phục tinh thần sai khiến mà làm đạo. Ấy vậy phép tu chẳng phải luyện nổi tinh thần mình theo đạo hạnh mà thôi, mà cái thân thể mình đây phải tùy tùng phù hợp với đạo tâm. Thể đạo chân chánh bởi gương mình. Hễ chúng sanh ngó đạo nói mình, xem mình cho là đạo mới phải. Đạo chẳng phải nơi lời nói, mà lại nơi kết quả sự mình làm. Chẳng phải nói câu kệ, câu kinh, mà tại cuộc hành vi người giữ đạo. Cái khó khăn của đạo chẳng ở nơi sự giảng dạy, mà ở tại sự thực hành. Cái hay của đạo chẳng phải ở tại nơi yếu lý, mà ở nơi cuộc kết quả sự giáo truyền. Lạ chi, mình muốn nhủ người bắt rồng, cột phụng, nghĩ có khó chi tiếng biểu, song cốt yếu là biết người có phương bắc hay là cột đặng cùng chăng. Hễ muôn điều chi nói ra mà thế gian làm không đặng, thì đành cho là mị mộng. Huống chi anh em đồng đạo của mình ngày nay chẳng khác nào như người đi đường trên nẻo lạ. Tốt hơn nên khuyên nhủ họ mỗi ngã khá ghi vôi, để dấu bước lần hồi khi khỏi lạc. Trừ ra các kinh điển hướng văn hay là pháp văn cùng của các nước khác xưa để lại, rõ hữu ích cho đạo lược dịch ra, thì tôi chẳng luận chi. Chứ tôi thấy phần nhiều sách vở của nhiều người đạo hữu viết ra chẳng dùng văn từ lý lẽ giản dị, lại dùng văn mắt mỏ, ý tứ rất cao kỳ, làm cho phần đông coi không hiểu thấu, nên không bổ ích gì cho đạo hết. Rất đổi là thầy còn phải dùng tiếng nói dễ dàng rẻ rúng mà làm thi dạy đạo thay. Nhờ vậy mà văn từ của thầy ai coi cũng hiểu. Tôi xin chư đạo hữu coi cách hành văn của thầy, đọc lại mấy bài thi thầy dạy đạo thì sẽ thấy rõ ý tứ giàu cao kỳ, mà câu văn ai cũng hiểu. Tôi dám chắc rằng tuy vậy, mặc dầu mà cái ngòi văn tuyệt bút rõ ràng, hễ càng thấu tứ lại càng thâm thúy nơi lòng. Tôi nhớ có một phen kẻ nghịch đạo để lời dèm pha biếm nhẽ rằng văn từ của thầy xem rất thường tình. Tôi chấp bút phân phiền cùng thầy. Thầy dạy rằng: "Con ơi, trong anh em của con phần dốt nhiều hơn phần hay chữ, đứa ám muội đông hơn đứa thông minh. Thầy đến chăm nom dạy dỗ đứa ngu dốt hơn là đứa hay giỏi. Thà là đứa sáng khôn quá hiểu mà chê thầy hơn đứa dốt nghe đạo thầy không rõ lý." Thầy cười rồi tiếp nữa rằng: "Thầy muốn đạo của thầy làm thế nào cho trẻ con lên 3 tuổi cũng hiểu đặng. Con nghĩ sao con?" Lại cười nữa. Tôi hiểu lòng nhân từ quá lẽ của thầy, cũng bắt tức cười theo. Tôi chủ ý tỏ thánh tứ ra đây cho chư đạo hữu làng văn hiểu, đặng từ đây tùy ý muốn của thầy, dầu gặp phải vấn đề khó khăn cũng gắn ký luận bàn cho giản dị. Ôi, phương tu cũng lại là một vấn đề khó giải lắm chút. Nhưng mai tôi nhờ ơn đại từ phụ thương dạy dỗ nên mượn điệu văn thô kịch mà viết ra đây, ước giúp ích công tu chư đạo hữu đôi chút là thỏa nguyện. Luận lý dầu thô sơ, xin chư đạo hữu nam nữ nghĩ tình tha lời dị nghị. Tôi chỉ luận hình thể trước đã, rồi sau sẽ luận đến tinh thần. Bổn phận người tu đối với đời, đối với đạo, đối với trời ra thế nào? Ai ai đã mang mảnh xác phàm này rồi thì cũng tùng theo ba cái luật thiên nhiên là luật đời, luật đạo và luật trời. Ba luật ấy tương tự như phù hợp với luật điều của tam giáo.